Con người mình đừng có nói bằng vòng là cho tới hàng Phật tử tại gia và ngay cho đến hàng xuất gia đi chăng nữa, thời buổi này mà nói thẳng là kiếm một người nào mà đốn ngộ đốn tu có thể nói là tôi không biết là có ai thấy chưa, trong đời tôi chưa thấy người nào đốn tu đốn ngộ được hết, tiệm hết. Mà cho dù có đốn tu đốn ngộ đi chăng nữa thì cũng thiệt tình ra phải nói là tiệm, là bởi vì đốn tu đốn ngộ trong đời này cũng là nhiều đời nhiều kiếp tu rồi, thì đến một cái lúc nó mới đốn được à, phải nói thẳng như vậy. Nên là đôi khi danh từ mà đốn tu đốn ngộ của chư tổ hay của đức Phật lập đi đó là không phải nói cho cái hoàn cảnh của mình, mà nói cho đến về một cái mặt chân lý nào đó, một cái mặt thực. Phen ngộ á, thực ngộ á, một phen thực ngộ á, thì nó đối phá hết tất cả các phiền não, tức là tự nhiên giống như ngài Huệ Năng nói là từ một bát nhã mà nó sản sinh ra đến 84.000 bát nhã, cho nên thầy pháp môn vô lượng, thầy đều thông suốt hết, tức là thầy đều thấy hết, tức là thấy được thực tướng. Thì khi mà thấy được cái thực tướng đó, mình từ từ tiệm tu thiệt, và cái nhân duyên tu nó tăng trưởng, cái nhân duyên hiểu biết Phật pháp, nó cần Phật pháp ở trong cái thế giới của Phật pháp, như ban sáng tôi nói, hít thở bằng cái không khí đó, thét nó trong lành hóa cái cơ thể của mình, ví dụ như thế. Thì thét nó cái nhân duyên khi nó đầy đủ đó, cái nhân duyên Phật pháp đầy đủ mà ba nghiệp của mình đi đứng nói năng hành động cái gì đó nó cũng khế hợp, nó cũng tương ứng với Phật pháp, thì khi đến một lúc cái hiểu, mà khi cái hiểu đó nó thì mình thấy được ngay là cái lợi lạc của nó như thế nào, cho nên nó là chân hiểu. Cái hiểu đó nó có chứng trong đó, cái ngộ đó nó có chứng ngộ, tức là mình có thực chứng, tức là mình có biết rằng là quả đúng như vậy. Khi mà hiểu như vậy và khi sống như vậy, quả là nó có những cái lợi ích như vậy, nên cái sự đó là cái sự ngộ, mà ngộ chứng. Còn bây giờ mình không chứng được, cho nên mình không chứng thực được cái điều mà hiểu biết đó, cho nên mình không ngộ, không có thâm nhập vào cái ngộ đó được. Cho nên nó vẫn còn lúc thì có vẻ mình hiểu biết Phật pháp, lúc thì mình có vẻ chẳng có cái gì hiểu biết Phật pháp, là bởi vì cái lý lẽ nói trên. Còn khi trong cái đời sống của mình huân tập nó bằng cái tư tưởng, bằng cái lời nói hay bằng cái hành động mình sống theo Phật pháp, thì đến một khi nào đó một cái câu nào của đức Phật hay là một câu kinh hay một cái câu kệ thì mình hiểu ra, mà mình cũng đang sống trong một cái tình cảnh như vậy, thì khi mình hiểu ra mình thấy nó thấm thía, tức là mình thấy nó đúng với Phật, tức là đúng như vậy, cái hoàn cảnh như vậy cho mình thấy là cái giá trị của Phật pháp nó thực là cao thâm. Khi như thế nó thì cái ngộ như thế nó gọi là chứng ngộ, và khi ngộ như thế nó đương nhiên là nó đốn hết, nó không có từ từ. Đương nhiên là nó sẽ làm cho mình thâm nhập Phật pháp một cách mau lẹ, mà nó làm cho mình biết một cách chính xác vô cùng. Thành ra đức Phật nói trên một cái, mà khi giác ngộ như vậy thì biết tất cả những cái gì mà không phải sự thật, tức là không phải chân lý, ngoài chân lý, những cái đó đều là xưa nay đều là điên đảo mộng tưởng, đều là không thực, mà đều là không thực hết. Thì đương nhiên rằng là khi mà biết được những cái không thực như thế, tức là ngộ, tức là mà ngộ mà hiểu biết một cách đích xác, nó chính ngộ, thì đương nhiên những cái không thực đó nó không còn một mảy may, nó tiêu tán hết, nó không có từ từ. Cũng như khi mình tỉnh giấc ngủ dậy là cái cơn mơ nó tan hết, chứ nó không có tan từ từ, nó không có vỡ từ từ. Nhưng mà muốn để tỉnh cái giấc ngủ đó phải kéo mình đến 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ, nó ví dụ như thế. Nhưng mà một giây tỉnh thật ấy, trong suốt, ví dụ như là 120 phút đó là đóng trong cơn mê đó. 120 phút đó đóng trong cơn mê, nhưng mà chỉ có nửa phút tỉnh, thì 120 phút rưỡi kia nó tiêu tan, nó tiêu tán ngay, nó không có tiêu từ từ. Cho nên gọi nó là đốn. Vì vậy mà khi Đức Phật dùng cái chữ đốn ngộ, thực ra ngộ không có tiệm ngộ đâu, ngộ là đốn hết á, ngộ chứng ngộ thực sự là đốn hết. Còn cái ngộ từ từ kia chỉ là nói theo cái từng lớp tu tập của người phàm thôi. Còn nếu mà chứng thánh thật, tức là bước vào cái cửa thánh thật, bước vào cái con đường chứng ngộ thì là đốn hết. Thành ra khi Đức Phật sử dụng cái chữ đốn có ý rằng là muốn nói đến cái hay chi tổ, là ý muốn nói là một khi mà mình mà khám phá ra đó, tức là quán chiếu, quán tự tại Bồ Tát đó, chiếu kiến đó, chiếu đó, quán chiếu tức là soi xét, tức là chiếu vỡ tan cái vô minh, tức là vỡ tan những cái sự không hiểu biết xưa nay, soi sáng hết trơn, giống như là ban cái bóng đêm đang chìm đập lên, bật cái đèn lên cả, thì tự nhiên cái bóng đêm mà đang chìm kéo dài đó nó đốn phá tức thì nó mất liền, nó bị đốn liền, và mọi sự nó vẫn nó hiển hiện ra mình mà không còn một chút nào là tối tăm ở trong đó nữa. Thì sử dụng đốn như là như thế. Đấy. Nhưng mà cái sự tu, cái sự mà chờ cái nhân duyên để mà nó đốn như vậy thì khi nào nó cũng tiệm hết, khi nào nó cũng tiệm hết. Cho nên bằng chứng là chính ngay Đức Phật khi mà nói trên phương diện mà tu tập với Đức Phật vẫn nói là Như Lai phải trải qua ba đại a tăng kỳ chất tu tập, mà chứng tỏ là trải qua như vậy tu tập là phải tiệm thôi. Cho nên vì vậy mà Như Lai mới phải từ bi pháp hương mà phải căn đi giảng lại rằng là cái người tu học nó phải luôn luôn nương vào bốn cái y đó để mà tu học. Nó có nói là ý nghĩa tức y cú lắm mà. Cho nên bây giờ mới có nhiều cái tay kiêu ngạo nghe đốn, cái pháp môn đốn nhảy vô pháp môn đốn. Nếu mà pháp môn đốn nó là ai cũng đốn được á thì Đức Phật ngay từ đầu đã nói pháp môn đó rồi. Đã, mà tại sao Đức Phật không nói? Chứng tỏ là như là có một lần tôi giảng ở đây trong cái tháng trước á, là tôi nói là cái người đó không có tự lượng sức mình, không có xét căn cơ căn tính của mình, không có một thầy nào có khả năng làm cho mình như vậy. Cũng như một ông nào nói rằng là tôi mở khóa thi tứ tài bảo đảm là đậu, mà mình chưa học đến lớp 12, mình chưa học trung học, mình bảo ông đó bảo đảm đậu là mình cứ nhảy vô mình học là ông nó dạy cho mình đậu được đó. Bây giờ cái ông đó có thông minh thì ông cũng phải trắc nghiệm, nhưng bảo chứ anh học tới lớp mấy rồi, nếu học tới lớp đó thì tôi đâu có dạy cho anh đậu tứ tài bảo đảm được. Tôi chỉ bảo đảm đậu tứ tài được cho những người đang học lớp 12 thôi. Còn cái ông thầy cũng mê mờ luôn, là ông nghĩ hồi ông lộn, ông cũng nghĩ mà ông dạy thi tứ tài bảo đảm ai cũng đậu, cho nên con đít vô cũng dạy nữa, cũng biết học tiểu học cũng khu vô dạy rồi, cũng hô hào rằng là tôi dạy là đậu tứ tài, cũng như dạy pháp môn đốn này mau vậy. Nhưng mà đốn với ai kìa, còn đốn với lại những người bình thường như vậy làm sao mà đốn. Nhưng mà bây giờ mê từ thầy cho tới trò là bị lộn cái đó, tức là bị lộn cái như thế, tức là bị lộn cái nghĩ rằng là xưa nay mình thấy chư tổ đốn, nếu như mình thấy rằng là cái người đó người ta học như vậy, người ta học như vậy, xong bây giờ mình bắt trước mình học theo, xong rồi mình mới loan truyền như vậy. Nhưng mà mình cũng là cái người cũng có một chút thông minh nào đi để mà học theo nổi như vậy, nhưng mà chưa thành tài nhưng mà cũng học theo nổi, rồi mình hô hào là phải học như vậy. Nhưng mà những người khác tăng cơ ta liệu có như vậy được không? Cái gì nó cũng phải có điều kiện hết. Cho nên Đức Phật nó phải sử dụng tới vô ngàn pháp môn. Còn nếu mà đốn mà sử dụng được hết á thì Đức Phật không hề nói những pháp môn nào khác, nói chi cho nó mất công. Tại sao bầy nó đi đường dài dóng, tại sao con đường tắt vừa nhanh vừa gần mà xong bầy mà bầy đi lòng vòng vậy? Như vậy Đức Phật thông minh sao? Cho nên vô tình cả thầy cả trò gì đó là hủy bán Đức Phật đủ thứ. Như tôi nói, vừa bác bỏ cả giáo lý nhất thừa của Đức Phật mà muốn tại thế này thành Phật mới lại hạnh phúc, hạnh phúc mà không lìa ái dục. Nó ví dụ như thế, tức là hủy bán hết cả cảnh giới của Đức Phật cũng như là cái giá trị tu hành giác ngộ của Đức Phật. Xong rồi hủy bán cả là Đức Phật là lẩn thẩn, nó đang dạy con đường pháp môn đốn ngộ hay thế thì mà còn phải đi dạy những cái tiệm ngộ để bây giờ mình mắc công mình đi đà mấy cái tiệm đó. Nó ví dụ như thế, tức là không lẽ Đức Phật lẩn thẩn với tiến độ như vậy sao? Đức Phật con người trí tuệ, con người quan sát, con người chúng sinh. Cho nên Đức Phật và chư Phật thường khen ngợi cái pháp môn niệm Phật, khen ngợi pháp môn niệm Phật mới nói rằng là nếu mà nói có một pháp môn nào đó mà có thể phổ biến được nhất cho mọi người tu tập thì nói thật chỉ có pháp môn niệm Phật thôi. Bây giờ thì tôi nói tham thiền thì rõ ràng tôi chứng cớ, tôi bằng chứng những người handicap họ không tu ngồi thiền được, những người cụt chân sao ngồi thiền, những người bị lưng gù bị tật bẩm sinh như vậy làm sao tu thiền. thì những người đó không có bao giờ có cơ hội để giác ngộ. Những người đó làm sao có cơ hội để giác ngộ hết? Nói ví dụ vậy, cho nên bất kể pháp môn nào, cho nên những cái pháp môn đó nó thường bị chỉ phai tàn là bởi vì cái điều kiện của nó khó. Nó không bao giờ dở hết, nhưng mà nó khó, cho nên nói nó là căn cơ cao. Đúng. Nhưng mà căn cơ cao, căn cơ thấp gì thì cũng không ngại cái pháp môn niệm cả. Không phải là do vì cái người có căn cơ cao mà niệm Phật cái tự nhiên người đó bị tụt xuống lớp. Không phải như vậy. Không phải một ông tiến sĩ về toán học làm những cái toán đại tu học, làm những cái phương trình ẩn số gì cao cấp, mà khi ông làm toán cộng 2 cộng 3 là 5 là ông bị tụt tốc. Nhưng mà vẫn cần. Dù ông có là một nhà toán học, học tới cái đại tu học nào, không nữa học tới những cái vi tích học nào đâu, ông vẫn phải cần tới những cái số học 2 cộng 3 là 5 mà ông bị ngại gì hết. Và những cái người mà rốt toán nhất, học toán sơ bản cũng học 2 cộng 3 là 5 cũng sao hết. Nhưng mà họ không thể học nổi những cái kia, thì ít ra họ cũng học 2 cộng 3 là 5, 3 lần 4 là 12, họ cũng có đủ sống ở cuộc đời. Họ cũng đủ là một con người biết suy nghĩ tính toán, và cũng là một con người có thể ngồi đó mà nói những cái toán học với họ được. Chứ không phải là bây giờ cứ như thế nó là bác bỏ cái này, chê bai cái số học, chê bai 3 cộng 2 là 5 nó là dở, đừng có học. Nó ví dụ vậy. Thế thì ví phòng có một pháp môn nào đó mà có thể phổ biến, phổ cập được cho tất cả mọi người ở trong mọi cái tông phái của đạo Phật mà không bị trở ngại. Cho nên cái người gù lưng đâu có trở ngại trong cái chuyện tu pháp môn niệm Phật. Cái người ngồi xa lăn cũng có trở ngại trong pháp môn tu niệm Phật. Nó ví dụ như thế. Cái người bị những cái chứng bệnh gì đó, bản thân bất toại cũng không trở ngại trong chuyện tu niệm Phật, nhưng trở ngại trong nhiều pháp môn khác. Nó ví dụ như vậy. Tu những cái khác có thể bị trở ngại, nhưng mà tu niệm Phật không bị trở ngại. Cho nên có thể nói là pháp môn niệm Phật là pháp môn cho đủ hạng người mà không điều kiện, mà ai cũng tu được. Vì vậy mà mới nói rằng là một cái mà phục mà phổ biến nhất mà vô phương tiện mà ai cũng ứng dụng được hết, đó là một cái diệu của nó. Cho nên chính vì như thế mà trong đời nào, trong vị trí nào, cái gì mất, cái gì tàn, và pháp môn niệm Phật không tàn. Ngày hôm nay bây giờ mà thiết lập nên pháp môn Hoa Nghiêm hay là Pháp Hoa thì bảo đảm rằng là mấy cụ cũng tự đọc. Nó thiệt hại, nó nhít cái đầu quá. Đó. Hay là duy thức, hay là thập nhị môn luận, cái gì mà giờ cứ ngồi giảng nó bắt mình cứ phải suy nghĩ như vậy. Tôi nói thiệt hại là không có ai hết. Nhưng mà ngồi đây mà niệm Phật nó thì cũng có ngày do cái nhân duyên nó niệm Phật nó mà cái công đức nó phát sinh. Thế người tu đừng quên như một cái chuyện rằng là phúc đức với trí tuệ thế nào phải song hành. Cho nên nói là phúc huệ song tu. Và cái phúc đức đó là một cái hình thức nói theo cuộc đời, nhưng mà thật sự mà nói theo đạo, cái phúc đức đó chỉ có một cái mẹ sinh ra tất cả các phúc đức thôi. Cái bi nó là phúc đức. Còn ngoài ra trên cuộc đời này, ái nó đem đến phúc đức. Tại vì ái ích kỷ lắm, ái nó hành khổ mọi người. Mình thấy mình ngồi ra mình nhìn cuộc đời của tất cả những danh nhân, những người nổi tiếng ở trên thế giới hiện đại cũng như quá khứ. Dù là nổi tiếng đấy, dù là giàu có đấy, dù là oai phong đấy, nhưng mà thực chất nếu đi sâu trong cuộc đời người ta, người nào cũng khổ. Và thực chất kẻ nào cũng không hoàn toàn tạo được một cái phúc đức rằng là làm cho mình được hạnh phúc và làm cho người được hạnh phúc. Đó mới phúc đức. Phúc đức không phải là một cái sự thừa hưởng một cái gì từ người khác. Cho nên người ta nói kẻ phúc qua ai cũng thương không đủ làm cho mình sống đời, ai cũng thương không đủ để làm cho mình được hạnh phúc. Và chính vì ai cũng thương mà mình bị phiền não đi lắm, mình bị quấy đi lắm. Cho nên cái phúc đức chân chính là cái là từ mình được an mà có thể đem được cái an cho mọi người. Mà cái đó thì tự nhiên cái mà đem được đến cái an cho mọi người mà thực sự trên cái căn bản mà suy nghĩ cấm thì phải nói thẳng là một cái kẻ nào mà mang được cái sự an lành đến cho người, kẻ đó mới được an lành. Chứ không hẳn là cái kẻ được an lành đem được sự an lành đến cho mọi người đâu. Mà ngược lại, cái đó mạnh hơn. Cái kẻ mà đem sự an lành đến cho người khác được, kẻ đó có khả năng an lành. Còn nếu mình tự an lành tôi chưa hẳn mình đã có khả năng đem an lành đến cho kẻ khác. nên mình ngồi yên để yên ổn, mình chưa chắc mình đã có khả năng đem yên ổn cho người ta. Nhưng một khi mà mình cứ có khả năng làm cho người ta được yên thì chính mình được yên, thì chính mình yên, mình có khả năng làm cho mình yên. Cho nên phải nói thẳng là người ta nói phúc huệ song tu, nhưng mà phúc đó khác, không làm một cái gì ngoài cái từ bi tâm, đó là cái từ cái tâm từ bi, cái tâm độ chúng sinh. Cái tâm nó khiến cho một người tu trở thành một vị cao tăng, khiến cho một người Phật tử trở thành một người hộ trì Phật pháp, một Bồ Tát tại gia, là một vị Bồ Tát hóa thân, nhục thân của Bồ Tát với hình thức của một người cư sĩ để hộ đạo hộ pháp. Và nếu không có cái tâm từ bi nó phát theo, cái tu cái gì đi chăng nữa cũng thành Bồ Tát. Và bởi vì không có độ được chúng sinh, không có là cái nơi cho chúng sinh nương tựa, cho nên không được gọi là bậc thánh cao thượng, tức là Phật hay là Bồ Tát. Cho nên nếu một cái người tu mà phát tâm từ bi, tức là khi tu là nghĩ như vậy, tôi tu là để cho tôi được cái sự giải thoát và cho chúng sinh được giải thoát, thì những người đó tu với tinh thần như vậy may ra có thể giác ngộ. Cho nên khi Đức Phật phát tâm đi tu, Đức Phật không có nghĩ gì khác hơn là phải bỏ hết những người thân này của mình, phải hy sinh, phải chịu xa lìa những người thân này của mình, như vợ, như con, như vua, như thần dân, phải bỏ hết, phải hy sinh như vậy. Mình đã hy sinh bỏ một người, hy sinh nổi, mà Đức Phật hy sinh bỏ tất cả những cái gì mà đối với lại cuộc đời là ngài có và được, mà người ta mất một cái có, mất cái được, người ta sợ cái đó. Đức Phật bỏ hết, mà bỏ hết không phải vì một cái gì hết, mà chỉ vì một vấn đề là đi tìm một cái con đường làm cho mình và hết thành những người này, những người thân được hạnh phúc. Cho nên Đức Phật mới nói với lại vua Tịnh Phạn rằng là làm vua rồi cũng chết. Cha con tình nghĩa, cha con vợ chồng thì thương nhau đến mấy rồi cũng chết. Rồi cái khi mà chia tay nhau cái lúc chết đó cũng đau khổ và cũng bất lực. Cho nên Đức Phật bảo, giả sử mà nếu mà rằng là người thân nhân của mình, cha mình, mẹ mình được sống đời hoài, mình cũng được sống đời hoài với cha mẹ, giả sử mà cái gì nó cũng trường cửu hết thì chấp nhận làm vua. Nhưng mà không có một cái gì nó trường cửu hết, cho nên thái tử nó mới không chịu làm vua, tất tật đa nó mới không chịu làm vua, mà muốn đi tìm một cái con đường bất tử trên mọi vấn đề, cho mình hay cho mọi người. Cho nên Đức Phật mới ra đi bỏ hết. Còn nếu mà với một cá nhân để hạnh phúc của ngài thì ngài có đủ rồi, không cần phải kiếm cái gì nữa. Nhưng mà chỉ cái kiếm đây là kiếm cho mọi người. Thế bây giờ một ông tăng mà khi phát nguyện đi tu, một cư sĩ mà khi phát nguyện vào đầu đi tu, cư sĩ đó cũng phát nguyện vì như vậy, không phải để giải quyết vấn đề cá nhân cho bản thân mình, không phải để đi tìm cầu một cái sự an ổn cho cá nhân mình, mà là có một cái lý tưởng là như vậy. Thì may ra khi mình vào trong chùa mình cứ nghĩ như vậy này, mình cố ý đi tu là để làm một cái gì đó cho thiên hạ, mình đã làm chưa? Thì có như thế mới tiềm năng trong cái chuyện tu được, trong cái chuyện tụng kinh, trong cái chuyện nghiên cứu, trong cái chuyện tu tập. Còn không thôi thì bảo đảm rằng là biến nhát và lười biếng, kinh tụng giáo lý không học, Phật không niệm, rồi chỉ biết thắp nhang thờ Phật ăn oải, và suốt đời chỉ là một cái ông tăng như vậy thôi, và không có một cái trí tuệ nào phát sinh, không có được những công đức lớn nào phát sinh. Công đức lớn phát sinh đó là mình làm lợi cho mình và lợi cho người, tức là người ta ở gần mình, người ta được sản sinh ra những cái công đức, ra những trí tuệ của tình vị, người ta sản sinh được một mảnh may gì đó. Cho nên mình có phúc đức gì hết. Và tôi xin lặp lại là phúc đức không phải là danh tiếng cuộc đời, phúc đức không phải là chùa to Phật lớn, phúc đức không phải là cái uy danh của mình hay cái gì đó, mà phúc đức đó chính là trí tuệ và tình vị. Người ta lầm nhiều lắm, người ta cứ khen nhau có phước, nhưng mà chẳng ai có phước, ai cũng đau khổ, ai cũng chẳng cứu được ai hết, yếu như vậy, vô lực như vậy, làm sao mà gọi là hạnh phúc? Tại vì chính mình không giúp mình được, không nói giúp ai, mà không giúp mình được thì chớ còn phải nương người khác nữa, mà như thế mà gọi là phúc đức á? Đức Phật không bao giờ chịu phúc đức như vậy. Mà cái phúc đức đó phải là cái mà là mình có thể tự làm cho mình được một cái sự an lành, chân chính, nó có thể làm cho người khác được cái sự an lành chân chính. Tự mình có thể thấu tỏ được mọi cái vấn đề thế gian để mà vượt qua hết mọi chuyện ở thế gian, mới gọi là xuất thế gian, và giúp cho người khác được như thế. Vậy con người như thế mới là con người phúc đức. Con người phúc đức là con người mà không cần phải dựa bất cứ cái gì ở thế gian. Cũng như nãy mà ban sáng tôi giới thiệu chẳng hạn, nếu mình có phúc thiệt mình xuất hiện giữa một cái làng mỏi hay là giữa một cái làng ăn xin, thì cái phúc đức của mình nó đến độ là không có một cái gì ở trong đó có thể đóng góp được cho mình. Và mình đến với một cái làng ăn xin là chỉ để bố thí, có vậy mới phúc đức. Chứ còn cho đến dưới con mắt của mình khi đến nó để bố thí, thì cái anh vua trong cái đám ăn mày đó cũng phải là phúc đức. Mình có muốn có cái phước làm vua ăn mày không? Mình đâu có muốn. Mình thà là một người bố thí nhỏ trong cái làng ăn mày nó còn hơn rằng là làm vua trong cái làng ăn mày. Cho nên những cái phúc đức đó đối với mình không có mảy may gì được gọi là phúc đức được. Những cái phúc đó không đủ để mà làm phúc cho mình nữa. Với một cái người, với một cái người sinh ra làm con vua cháu chúa thì đương nhiên rằng là những cái chức kiểu viện quan với lại phủ quan này kia không có đủ để gọi là phúc đức nữa, không đủ để gọi là phúc cho những người đó nữa. Và cái phúc của họ nó thắng hơn. Cho nên như thế đó, thì cái người Phật tử khi nào mình cũng phải sống trong đạo lâu quá rồi, mình phải thâm nhập cái đạo. Và khi thâm nhập cái đạo đó là mình phải có một cái nhìn hay một cái thấy. Và cái nhìn cái thấy đó chính xác. Còn những cái nhìn cái thấy của mình bằng truyền thống xưa nay nó không hề chính xác gì hết. Ngay cả đến cái chữ phúc đức mình nhìn nhận, mình nghĩ và mình cầu mong những cái phúc như vậy. Cho nên bao nhiêu cái phước đức của mình đổ dồn và mình cầu những cái phúc như thế. Cho nên mới nói là mình lẩn quẩn không có thoát được. Cũng như là mình sống trong cái đời trong ăn mày, mình không cầu cái sự thoát ra khỏi cái làng ăn mày đó, thoát ra khỏi nghiệp ăn mày, mà mình chỉ cầu làm vua trong ăn mày, làm phó vương trong ăn mày. Và như vậy thì những người có trí tuệ họ rất là không bằng lòng với cái đó của mình, và họ muốn mình phải hơn, mình phải ra khỏi đó, mình phải đừng có bị đắm vào trong những cái đó. Nhưng mà đó là cái ái. Mình sống lâu ngày trong cái đám mày thì mình thấy rằng là hạnh phúc của mình là khi xin được đồng tiền bát gạo bê về. Hạnh phúc của mình là khi xin được đồng tiền bát gạo. Và hạnh phúc cao thượng nhất của mình đó chỉ là một cái tình cảm thế này, là xin được hôm nay xin được nhiều gạo, hôm nay xin được nhiều tiền đem về phân phát cho những anh ăn mày xung quanh, là mình cảm thấy đó là một nghĩa cử gì siêu việt. Nhưng mà nếu mình có nghĩa cử siêu việt nữa, mình như Đức Phật rời bỏ vị trí đó, rời bỏ cái nghiệp đó để có thể trở thành một vị quan, một vị phú hộ gì đó trong tương lai, và trở về cứu vớt toàn bộ cái này mà không cần phải đi xin gì, mà có khả năng cho mỗi người nhiều hơn và đúng ý muốn của mình. Mình có thể cho mỗi người và có thể biến mỗi người ăn mày đó, biến cái làng ăn mày nó trở thành một cái làng giàu có, biến mỗi người ăn mày nó trở thành những cái người mà khá hơn, giải thoát tất cả mọi người, xóa bỏ cái thế giới đó đi. Người như vậy mới là có phúc lớn, và người như vậy mới có cái nguyện lớn. Và đó là Đức Phật. Đức Phật rời bỏ cái cung vàng ở Ca Tỳ La không ngoài ý nghĩa nữa chứ. Tức là không ngoài ý nghĩa là xóa tan với tất cả những cái gì đó mà quá thấp, quá khổ. Bây giờ ăn mày thương nhau chưa đủ là hạnh phúc, thoát khỏi nghiệp ăn mày, thoát khỏi cái tình cảm khi mà hai người ăn mày chia nhau một chút cơm thừa nào vậy. Khi chia nhau chút cơm thừa đó tình cảm lắm, ái lắm, hạnh phúc lắm. Nhưng mà còn có nhiều hạnh phúc hơn nó thế nữa. Không cần phải thừa hưởng và sống với nhau bằng hạnh phúc như vậy, và có nhiều hạnh phúc khác để trông chờ mình, để đón chờ mình và mọi người. Nó có thể được hưởng cao thượng hơn, cao cấp hơn. Nói ví dụ như thế. Cho nên người ta bị ái lâu, sống trong một cái gì đó nó bị huân tập thì nó ái. Cho nên nó ái những cái cảnh ăn xin, nó cảm thấy cái sự ăn xin nó là đời sống, rồi cảm thấy cái tình cảm mà mình có thể chia sẻ cái củ xin cho người ta là một tình cảm, rồi nó mắc kẹt trong cái tình cảm nói trên, nó không ra được. Cho nên có nhiều kẻ mới phát nguyện nói rằng là ai đi ra khỏi làng ăn mày, đi ra khỏi cái bang này thì ra, thì tôi là cái người là trung thành với chỗ này lắm, tôi không có đi đâu hết, mà tôi là nguyện đời đời kiếp kiếp ở đây với mọi người làm ăn xin. Cái đó không có anh hùng bằng rằng là đi rồi trở về cứu hết, giúp hết mọi người. Cái đó mới là cái tình thương chân chính, và là một cái trí tuệ cộng với từ bi. Cho nên cái trí tuệ từ bi rốt cuộc mang lại cái giải thoát hết cái kiếp cơ hàn khốn khổ của cả một cái làng. Còn cái ái kia chung cục không giải quyết được cái chuyện đó, mà chỉ rằng là cái làng ăn mày luôn luôn là thêm một vẻ, là có một kẻ thường trú ở đó, không bao giờ chịu đi. Rồi xong rồi thì chỉ có sống với nhau bằng những cái tình cảm như thế, mà chung cục là sống vì tình cảm như thế, cho nên có thương thì có ghét. Thì ban sáng tôi nói cái tình cảm đó nó làm cho mình xúc động trước một cái nghĩa cử nào đó, thì cũng chính nó làm cho mình hừng hực, hung hãn trước một cái gì đó không phải đối với lòng mình. Cho nên chung cục cũng phiền não và chung cục không giải quyết được. Mà nếu bây giờ mình muốn tất cả những người, nếu mình thương thiện, mình muốn tương trợ những người ăn mày đồng bọn với mình, thì không phải là mình đi ăn mày vì mình san sẻ, mà cái tương trợ hay nhất là chính mình thoát khỏi cái kiếp đó và giúp cho mọi người thoát khỏi cái kiếp đó. Và chính mình đưa cho mọi, cùng dẫn với mọi người bước vào một cái vị trí ở trong xã hội này cao hơn, sáng sủa hơn, đưa họ từ cảnh tối tăm như vậy đến với một cái ánh sáng rõ ràng hơn, rực rỡ hơn. Thì cái đó mới là cái sự từ bi đúng nghĩa. Còn những cái lời tuyên bố khi nghe có vẻ cảm động lắm, nhưng mà chung cục chỉ là một cái ái của cái ngã, cái ái đó không giải thoát được con người. Cho nên mới có nhiều người mới hô hào và bảo tôi là trung thành với thế giới Ta Bà này, nguyện ở lại cái thế giới Ta Bà này đó. Mình nên nguyện đến cái thế giới Ta Bà này để cứu độ, chứ đừng có ở nó với lại tư cách của một cái người, của một người thường trú, mà mình hãy đến nó với một người cứu tế. Mình nên như thế. Mà nếu mỗi người đều phát nguyện như thế thì cái cảnh giới đau khổ nó bị phá tan. Còn đây mình nhiều khi có một cái tâm lý là mình thích có cảnh giới đau khổ đấy để mình làm, để mình làm cha làm chú trong cái cảnh giới đau khổ này. Tại vì ở đây toàn là vô minh, ở đây toàn là cơ cực. Rồi mình nghĩ là mình có một cái chút phúc đức nào đó cho nên mình phát nguyện như vậy. Chứ nếu giờ mình sống trong cái tầng lớp đau khổ nhất mình có dám nguyện không? Nhưng mà giờ mình có một cái tầng lớp cao nào đó thì mình nghĩ mình lại bị những cái đó nó mê hoặc. Là mình nghĩ là trụ trong cái sự nghiệp mình tu cầu cái trí tuệ, cầu cái từ bi giải thoát. Nhưng mà giờ lỡ mình tu được mọi người tôn tùng, có xây cái chùa cho mình ở trung tướng, có mọi người hầu hạ tung hô vạn tuế, mình coi mình như Phật sống vậy đã quá đó. Rồi cho nên mình mới phát nguyện là tôi với quý vị là đời đời kiếp kiếp ở nhau nha. Nhưng mà vị trí nào là cái đúng vị trí đó thôi. Nhưng mà Đức Phật không thấy như vậy. Đức Phật thì thấy là làm thế nào cho hết thảy chúng sinh. Cho nên sứ mạng của Đức Phật chỉ có một sứ mạng thôi, khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến, không để làm cái gì khác hết. Có làm bất cứ cái gì cũng chỉ là phương tiện để mà khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Cho nên người Phật tử đến với Đức Phật hay người tu sĩ đến với Đức Phật, mà nếu mình không ngộ nhập Phật chi kiến thì lấy gì mình khai thị Phật chi kiến cho người khác. Mà nên nhớ rằng là cái phúc đức lớn nhất là cái phúc đức mà mình được ngộ nhập Phật chi kiến. Cái phúc đức lớn nhất, phúc đức ban đầu của đời mình là được khai thị Phật chi kiến. Và phúc đức lớn nhất và viên mãn hoàn hảo nhất cuối cùng của đời mình là được ngộ nhập Phật chi kiến. Và mình nên đem cái phúc đức đến đó để phân phát cho mọi người. Đó là của báu nhất ở trên trần gian, của báu đó có thể cứu cái khổ muôn đời muôn kiếp, cứu cái khổ trầm luân trong vạn đời vạn kiếp nay rồi của bất cứ người nào. Cái đó đưa người ta thoát khỏi cảnh cơ cực mà vô lượng kiếp người ta phải đeo mang. Thì chính cái đó Đức Phật mới được gọi là Phật bảo. Mà chính cái giá trị của những cái lời dạy đó mới được gọi là Pháp bảo. Và cái cụ thể của những cái tinh thần mới được duy trì, nó mới được gọi là Tăng bảo. Cho nên nếu Tăng có Phật Pháp, không bảo, bảo sao? Bảo chỗ nào? Tăng nó phải có Phật Pháp, cho nên Tăng mới được sau Phật Pháp. Có Phật có Pháp thì Tăng nó thành bảo. Mà không có Phật không có Pháp, Tăng nó có bảo. Mà như nhớ cái phúc đức của cuộc đời này của mình nó là như thế. Cho nên có phúc đức cái dữ dội, nên mình thấy hai tay này thì mình chiêm nghiệm này thì mình thấy hai sư huynh đệ đồng tu với nhau, kết quả một làm vua, một làm quốc sư, hai tướng này đó. Bảo Chí Hòa Thượng và Lương Võ Đế. Lương Võ Đế rốt cuộc chết thảm, rốt cuộc bị phản thần là hầu cảnh vây rồi chết đói ở trong cung. Rồi có thuyết thì nói là chết cháy ở trong cung, thuyết thì nói là chết đói ở trong cung, bị loạn hầu cảnh. Rồi về sau này con của Lương Võ Đế phá được cái nạn hầu cảnh, lên làm vua. Rồi cuối cùng cũng bị cái nước láng giềng ở Thôn Tính nó chém đầu, chết cả hai cha con. Làm vua đấy, nếu ông làm vua đâu có chịu cái nghiệp như vậy, đâu có một nhà mà cả bố cả con đều chịu cái họa như vậy.